Xin cho chúng con nhờ khoa học mà ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Kính thưa cộng đoàn, đó là lời nguyện chúng ta đọc trong phần đầu lễ, trong ngày lễ của Thánh Alberto. Tôi đang muốn kể với cộng đoàn một vài mẩu chuyện. Đầu thế kỷ 20, những nhà khoa học mới đặt được cái đường dây điện thoại ngầm đầu tiên dưới biển, nối liền châu Mỹ với châu Âu. Người ta bàn với nhau sẽ phải gửi cái thông điệp gì đây khi khánh thành cái đường dây điện thoại ấy. Chúng ta biết, trước đây những lá thư mà gửi thì nhiều khi mất cả tuần lễ mới nhận được. Còn khi có con đường điện thoại thì người ta có thể gần như là đồng thời nói chuyện từ bên này qua đến bên kia lục địa. Và rồi sau cùng những nhà khoa học, kể cả những người không có đạo, đã quyết định chọn một câu trong tin mừng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Một câu chuyện thứ hai, đó là ngày 21 tháng 7 năm 1969, khi những người trái đất đầu tiên trong chuyến hành trình của Apollo 11 đặt chân lên mặt trăng. Tổng thống Mỹ mời các vị thủ lãnh của các quốc gia viết một cái thông điệp để gửi lên trên mặt trăng. Người ta thu nhỏ lại, gần như mỗi một cái thông điệp chỉ còn bằng một cái dấu chấm, bằng một vết mực, và muốn coi nó phải sử dụng kính lúp mới có thể coi được. Thì cách đây 2 năm, năm 2009, Vatican công bố cái đoạn thư của Đức Phaolô Đệ Lục đã gửi lên trên mặt trăng vào ngày ấy. Lá thư của Ngài khởi đầu bằng: từ nguyên thủy có ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Và tiếp theo đó là Thánh Vịnh số 8 của Thánh Vương David: ấy trời đất hãy cất lời ca tụng Chúa. Điều gì chúng ta đọc được qua hai mẩu chuyện ấy? Vâng, thưa cộng đoàn, khoa học ngày càng tiến bộ, con người ngày càng biết vận dụng để có thể đem lại những tiện nghi cho cuộc sống, đem lại được nhiều lương thực hơn, đem lại những nhà cửa lớn hơn, đem lại những con đường xá thuận lợi hơn, đem lại những phương tiện di chuyển nhanh lẹ hơn. Và rồi khoa học tiến bộ khiến con người đi đến một thứ chủ nghĩa duy khoa học. Chỉ có khoa học mới có thể thống lĩnh được thế giới, chỉ có khoa học mới có thể xây dựng được cái trật tự mới của nhân loại, và khoa học cũng chính là người sẽ đã xây dựng được thiên đường của trần gian. Thế nhưng như chúng ta cũng đã biết, gần đây biết bao nhiêu những câu chuyện cảnh cáo, bởi vì khi con người lợi dụng khoa học mà trái với thiên nhiên, thì chính con người đã phải trả giá. Tôi nhớ linh mục Bửu Dưỡng ngày xưa, Ngài nói rằng: theo tôi không nên dịch chữ tự nhiên, có nghĩa là cứ tự dưng mà có, nhưng đúng hơn phải nói là quy luật thiên nhiên. Bởi vì không có cái gì mà tự nhiên có được, từ hư vô mà có, nếu không có một chủ thể để làm ra nó. Và tất cả những quy luật trần gian này, quy luật của tuần hoàn của vũ trụ mênh mông, với biết bao nhiêu những hành tinh, biết bao nhiêu những ngôi sao, biết bao nhiêu những thái dương hệ, chúng cứ tuân hành theo một trật tự đã được định sẵn. Đó chính là quy luật của thiên nhiên. Rồi khí hậu, mùa màng, tứ thời, bát tiết mà con người được hưởng thức, cứ mỗi một năm là trải qua những khoảng không gian, thời gian, khí hậu khác nhau, giúp cho mùa màng, cây trái, trồng tỉa đem lại thuận lợi, mùa để gieo, mùa để gặt. Và rồi khi con người lạm dụng khoa học để làm điều mà mình muốn, người ta phá rừng bừa bãi, người ta gây tổn thương cho tầng ozone để khiến khí hậu của trái đất tăng dần lên, và con người đã trả giá bằng với bao nhiêu những thứ thiên tai, hạn hán vẫn xảy ra thường xuyên. Và rồi người ta nhận ra được rằng chính khi con người một cách khiêm tốn hơn, khi nghiên cứu và vận dụng tất cả những quy luật để đem lại hạnh phúc, thì con người phải trở về với đấng đã đặt lên quy luật ấy. Vâng, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời là thế. Và tất cả những quy luật đó vốn là món quà mà Thiên Chúa đem lại bình an cho loài người Chúa thương. Và rồi tất cả vũ trụ trong cái sự liên đới chặt chẽ với nhau ấy, khởi từ một khởi nguyên chính là Thiên Chúa, đấng sáng tạo. Đó là ngôi lời, là nguồn gốc của vạn vật vũ trụ được tạo thành. Ngày hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính một vị thánh đặc biệt, Thánh Alberto Tiến sĩ Hội Thánh. Và như đầu lễ tôi cũng đã nói, Ngài được đặt làm bổn mạng của những người nghiên cứu khoa học tự nhiên. Ngay từ bé, Alberto đi lại trong rừng đem theo kiến lúp để soi từng con côn trùng, soi từng khoe lá, vẽ lại ở trên giấy tờ các sách vở của Ngài. Cách đây 2 năm cũng mới được in tổng hợp, thì cho thấy đó là một kho kiến thức rộng lớn. Vâng, Ngài bàn về vấn đề địa lý, vấn đề khí hậu, vấn đề chính trị, vấn đề tổ chức trật tự của xã hội, các vấn đề về khoa học. Cũng chính vì thế, bên cạnh cái tước hiệu tiến sĩ, Ngài còn được gọi là tiến sĩ bách khoa. Nhưng mà một mặt khác thì Thánh Alberto cũng được gọi là một trong những nhà chiêm niệm đặc biệt. Ngài sinh trưởng và sống ở trong thế kỷ 13 và sang thế kỷ 14 tại Đức, xuất hiện một loạt những nhà thần bí của dòng Đa Minh, và lịch sử vẫn ghi nhận họ là hậu duệ của Alberto, ảnh hưởng trên những cuốn sách của Ngài. Vâng, đó là Tôn Sư Ekha, đó là Chân Phước Henri Suso, đó là John Toller. Người ta thấy được cuộc đời của Ngài, một đàng rất là say mê với công việc nghiên cứu khoa học, nhưng không bao giờ rời xa con đường yêu mến Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Ngài trước khi bước vào trong nhà dòng đó là: Lạy Chúa Giêsu, đấng yêu mến của con, xin Ngài cho con có thể thoát ra khỏi những hão huyền của danh giá gia đình của một dòng tu nổi tiếng và kể cả những khoa học tự nhiên. Và điều đó nói lên một cái ước mơ tìm kiếm Thiên Chúa, và chính cái khả năng tìm kiếm này đã biến Ngài trở thành một vị tôn sư. Đương thời người ta đã gọi Ngài là Magister. Trong những cuộc tranh luận tại đại học, khi một ai đó nói thầy Albe đã nói thì coi như cuộc tranh luận đã chấm dứt. Và sau này chúng ta thấy danh hiệu của Ngài được thêm vào một chữ rất đặc biệt, đó là Thánh Alberto Cả. Vâng, lịch sử của nhân loại không có mấy người có chữ Cả phía đằng sau đâu. Tiếng Pháp là Le Grand. Cả ở đây là một người nhân vật vĩ đại, một vĩ nhân của nhân loại. Và đến đây tôi lại trở lại với cái câu chuyện lên mặt trăng của phi thuyền Apollo. Đây là cơ hội để trái đất gửi thông điệp cho tất cả con người, nếu có ở các hành tinh khác thì sẽ chọn cái gì để đưa lên. Vâng, sau khi trao đổi tranh luận thì cuối cùng người ta đã chọn một nhạc phẩm, đó là bản Symphony số 9 của Beethoven. Ta biết Beethoven trước đó từng làm một bản nhạc để ca tụng hoàng đế Napoleon. Nhưng khi hoàng đế Napoleon xuất hiện như là một vị bạo vương thì ông thất vọng quá, và đến lúc này ông sáng tác một nhạc phẩm mới. Đây là một nhạc phẩm Beethoven hoàn tất một cách trọn vẹn vào khoảng năm 1824. Một nhạc phẩm khá dài, chia ra thành 4 đoạn. Và trong đó có một đoạn mà tôi nghĩ rất nhiều người chúng ta quen thuộc, nhiều ca đoàn cũng đã biến thành lời hát: Kitô vua chiến thắng muôn ngàn đời, con cất tiếng hoan ca. Vâng, lời bài ca đó, đó là lời bài ca của hòa bình, bởi vì dựa trên một vần thơ Ode Hòa Bình. Đó cũng là lúc đầu tiên, có thể nói trong lịch sử của âm nhạc, Beethoven đã đưa giọng ca của con người vào trong những buổi hòa tấu nhạc giao hưởng. Chúng ta biết nhạc giao hưởng là chơi các thứ loại đàn, violon, kèn, trompet, v.v., nhạc hòa tấu. Và đây là lần đầu tiên đưa vào cả một dàn đồng ca đông đảo phía đằng sau cùng với bốn giọng đặc biệt để hát solo phía đằng trước. Đó là một lời ca được nối kết với nhiều phân đoạn khác nhau. Có những lúc thì rất là khắc khoải, có những lúc rất là băn khoăn, có những lúc rất là trôi nổi. Nhưng mà cuối cùng dựa trên cái vần thơ Ode Hòa Bình, lẽ nào ta lại cứ mãi ca lời ca ấy, đó là không phải là lời ca mà chúng tôi mong đợi. Vậy thì chúng ta hãy hát lên lời ca mới, lời kinh của Hòa Bình. Lời với lời ca đó thôi ta mới có thể đi đến được cung điện của thiên đàng. Và hỡi tất cả những người trên thế giới này, hãy nắm lấy tay nhau. Vâng, thưa cộng đoàn, hóa ra khi người ta tìm một cái giai điệu để có thể gửi cho những một loài người nếu có ở trên các hành tinh khác, thì con người đã sử dụng đến thanh âm của âm nhạc. Vâng, lời ca của âm nhạc vẫn là cách để diễn đạt tâm hồn của con người. Nó cũng vẫn là một cách hòa điệu cuộc lòng của con người với vũ trụ, với thiên nhiên, với thế giới. Ngày hôm nay chúng ta cùng với ca đoàn Alberto để mừng lễ bổn mạng, chúng ta cũng cầu chúc cho ca đoàn và cũng như tất cả mọi ca đoàn dùng lời ca, tiếng hát của mình để ca tụng Thiên Chúa và luôn khám phá ra được lời ca, giọng hát của chúng ta. Đó là thanh âm tuyệt diệu nhất ở trên trần gian này, vượt qua khỏi mọi cái thứ nhạc cụ, kèn, đàn, dây, sáo, v.v. Không có gì bằng giọng hát của con người. Đó là một món quà của Thiên Chúa trao tặng. Và con người biết sử dụng những quy luật tự nhiên để rèn luyện được âm thanh của lời nói, của giọng hát, thì đó cũng trở thành lời ca chúc tụng Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay, giữa một thế giới ngày càng tiến bộ, chúng ta không bao giờ ngừng quên học hỏi. Bài tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao cho những nén bạc. Đó là trí tuệ của chúng ta, đó là tình yêu của chúng ta, đó là khả năng của chúng ta. Chúng ta phải biết sử dụng nó để khám phá một Thiên Chúa luôn kỳ diệu trong thiên nhiên. Và nhờ đó chúng ta nhận ra được một Thiên Chúa rõ ràng hơn, yêu mến Ngài hơn và ca tụng Ngài với tất cả con tim. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời cầu nguyện.